Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 6 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Tòa Giám mục xã Đoài, giáo phận Vinh gửi văn thư đề nghị giải quyết vụ việc ở xã Châu Bình. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 6, câu 7 đến câu 15. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng, cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này. Lạy cha chúng con là đứng ngự trên trời. Xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dạy các môn đệ thưa lên cùng Thiên Chúa một lời nguyện hết sức thân thương: Lạy cha chúng con. Đây là một tiếng gọi âu yếm, thân thương của người con đối với cha mình. Âm vang của lời thưa này đã làm cho khoảng cách giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người được thu lại rất gần. Gần đến nỗi như đứa trẻ đang ở trong vòng tay ôm ấp của cha nó. Khi gọi Thiên Chúa là cha, chúng ta thấy mình hết sợ hãi và xa cách. Chúng ta có thể tự do giải bày tất cả mọi điều cho cha, mà không cần phải lo lắng băn khoăn. Mặt khác, âm hưởng của lời thưa giúp chúng ta gắn kết với nhau trong tình con một cha, tràn đầy yêu thương và thân ái. Trước hết, bằng ba lời nguyện xin đầu, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy mang tâm tình của người con hướng về cha, khẩn khoản nài xin cho danh cha, nước cha và ý cha được thực hiện. Vâng, còn tâm tình nào của người con phù hợp hơn cho bằng người con ấy lo cho vinh quang, danh dự và uy quyền của cha được thực hiện. Bốn lời cầu xin tiếp theo nhắm đến nhu cầu cụ thể của mọi anh chị em. Chúng ta cầu xin cho có lương thực hàng ngày là điều cầu xin thực tế nhất cho chúng ta. Lời cầu xin này đặt chúng ta trong tâm tình hoàn toàn trao phó đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Tiếp đến, Chúa dạy chúng ta xin ơn tha thứ là điều cần thiết. Vì khi nhìn vào bản thân với những bất xứng, tội lỗi trước mặt Chúa, thì đồng thời chúng ta cũng bao dung trước những sai lỗi của anh chị em xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta cũng xin Chúa đừng thử thách chúng ta quá sức chịu đựng, đến mức mất đức tin và quỵ ngã. Nhưng xin Chúa ban ân sủng, gìn giữ và giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Lạy cha, xin cho chúng con ý thức hơn mỗi lần chúng con đọc lời kinh Chúa Giêsu dạy hôm nay. Xin cho chúng con khát khao làm cho vinh quang cha tỏ rạng, danh thánh cha được lan rộng, uy quyền cha được bao phủ. Xin cho chúng con dang rộng tay, kết nối mọi anh chị em thành một gia đình trong tình con một cha. Lạy cha, xin cha sai thánh thần đến trên chúng con, để chúng con biết tha thứ cho nhau bằng quả tim và hiểu nhau ngay trong những dị biệt. Để nhờ sống trọn vẹn lời kinh Chúa Giêsu dạy hôm nay, chúng con được chịu nợ không ngừng và thánh ý Cha được thể hiện trên mặt đất. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin đặc biệt từ Vatican. Công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Nikola Everovic, người Croatia, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Tài liệu làm việc dài lối 80 trang, được ấn hành bằng các thứ tiếng Latin, Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Văn kiện được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại công nghị các chấm mục thế giới. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức ông Fortunato Fressa, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Tài liệu làm việc được soạn thảo dựa trên các bản trả lời từ các nơi trên thế giới gửi về, theo 71 câu hỏi gợi ý trình bày trong tài liệu đề cương công bố hồi tháng 2 năm ngoái. Đức Tổng Giám mục Eterovic người Croatia nói, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, là Chủ tịch của Thượng Hội đồng Giám mục, các đại diện hàng giám mục toàn thế giới, trong một bầu không khí cầu nguyện, đối thoại và hiệp thông huynh đệ, sẽ suy tư về việc thông truyền đức tin Kitô. Đây là một trong những thách đố lớn của giáo hội được đào sâu trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng. Vì thế, hai khía cạnh của đề tài Thượng Hội đồng Giám mục có liên hệ mật thiết với nhau và bổ túc cho nhau. Mục đích việc tái truyền giảng tin mừng là thông truyền đức tin Kitô. Nhiệm vụ cấp thiết thông truyền cho các thế hệ trẻ tin mừng của Chúa Kitô không làm gián đoạn tiến trình thông truyền đức tin được diễn ra trong lĩnh vực tái truyền giảng tin mừng. Suy tư của Thượng Hội đồng Giám mục được phong phú hơn nữa nhờ liên hệ với năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay, trong lúc tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục theo quyết định của Đức Thánh Cha qua tông thư tự sắc cánh cửa đức tin nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý của Hội thánh Công giáo. Tài liệu làm việc là chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng Giám mục, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong việc chuẩn bị công nghị. Đây là kết quả các bản trả lời tài liệu đề cương, một văn kiện suy tư về chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục được công bố ngày 2 tháng 2 năm 2011. Tài liệu đề cương đó đã được gửi tới 13 công nghị các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tự quản, 114 hội đồng giám mục, 26 cơ quan trung ương tòa thánh và hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Tất cả các cơ quan này đã gửi bản trả lời góp ý về văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Văn phòng này cũng nhận được đóng góp của một số tổ chức và cá nhân tín hữu. Với sự trợ giúp của Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục, văn phòng Tổng Thư ký cùng với một số chuyên gia đã soạn ra tài liệu làm việc này. Đặc biệt cũng cần phải nói đến sự đóng góp của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Cấu trúc tài liệu làm việc. Trong văn kiện này, ngoài lời tựa, nhập đề và kết luận, tài liệu được chia làm 4 chương, lần lượt bàn về: thứ nhất, Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa cho con người; thứ hai, thời kỳ tái truyền giảng tin mừng; thứ ba, là thông truyền đức tin; và chương sau cùng là khơi dậy hoạt động mục vụ. Trong phần nhập đề có trình bày về cơ cấu tài liệu làm việc, giải thích ý nghĩa chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13, những điểm tham chiếu và những mong đợi từ phía các giáo hội địa phương, theo những bản trả lời được gửi về Roma. Qua việc ấn định năm đức tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh tầm quan trọng của Công đồng chung Vatican II đối với đời sống của giáo hội và công việc của công nghị giám mục sắp tới. Vì thế,
phần nhập đề cũng nêu bật tầm quan trọng của các văn kiện công đồng, được coi là điểm tham chiếu cho các giám mục Roma trong việc áp dụng các hướng đi và chỉ dẫn trong các thập niên sau đó, và rồi được cô đọng trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Tài liệu làm việc thường nhắc đến tông huấn của Đức Phaolô Đệ Lục về việc truyền giảng tin mừng, những giáo huấn của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, và đặc biệt là thông điệp sứ mạng đấng cứu chuộc và tông thư ngàn năm mới đang tới. Văn kiện cũng trích dẫn nhiều tuyên bố của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhất là tông thư Cánh Cửa Đức Tin, và nhấn mạnh đến sự giải thích việc cải tổ, canh tân trong sự liên tục khi đọc và đón nhận công đồng, và công đồng thực sự trở thành một sức mạnh lớn lao cho sự canh tân luôn luôn cần thiết của giáo hội. Qua các câu trả lời của hàng giám mục, người ta thấy có những mong đợi thượng hội đồng giám mục này mang lại những nghị lực mới cho các cộng đoàn Kitô và cống hiến những câu trả lời cụ thể cho những vấn nạn về việc rao giảng tin mừng cho thế giới ngày nay. Người ta cảm thấy cần có những phương thế mới và những kiểu diễn tả mới để làm cho lời Chúa dễ hiểu trong các môi trường sống của con người ngày nay. Thượng hội đồng giám mục phải là cơ hội để đối chiếu và chia sẻ cũng như phân tích và trình bày những mẫu gương hoạt động để giới thiệu cho nhau, với mục đích khích lệ các vị mục tử của các giáo hội địa phương. Các bản trả lời mong ước rằng công cuộc tái truyền giảng tin mừng giúp tái khám phá niềm vui đức tin và giúp tìm lại niềm hăng say phấn khởi trong việc thông truyền đức tin. Chương thứ nhất của tài liệu làm việc mang tựa đề Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa cho con người. Đón nhận những đề nghị trong nhiều bản trả lời, tài liệu làm việc tái khẳng định nòng cốt của đức tin Kitô mà nhiều tín hữu không biết tới. Đồng thời, tài liệu trình bày tin mừng của Chúa Kitô cũng là tin mừng cho con người thời nay. Tài liệu tái khẳng định ơn gọi nền tảng của giáo hội là loan báo cho con người tin mừng đã nhận lãnh và đang sống. Đức tin Kitô trước tiên là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô Giêsu trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, là hoạt động của Chúa Thánh Linh, biến đổi cuộc sống của các tín hữu, làm cho họ được tham gia đời sống thần linh. Đối với Chúa Giêsu, việc rao giảng tin mừng nhắm mục đích đưa con người vào trong liên hệ mật thiết của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Việc rao giảng tin mừng tự nhiên dẫn con người đến kinh nghiệm hoán cải là giai đoạn không thể thiếu được trên con đường nên thánh. Giáo hội loan báo và thông truyền đức tin bắt chước hoạt động của chính Thiên Chúa, đấng thông ban chính mình cho nhân loại bằng cách trao ban con của Ngài, đổ tràn Thánh Linh trên con người để tái sinh họ như con cái Thiên Chúa. Chương thứ hai của tài liệu làm việc bàn về thời kỳ tái truyền giảng tin mừng, cụ thể là những thách đố hiện nay được đề ra cho việc rao giảng tin mừng. Chương này cũng mô tả việc tái truyền giảng tin mừng. Việc loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô vẫn luôn giống nhau, nhưng ngày nay đang phải đương đầu với một số hoàn cảnh xã hội mới mẻ, gọi hỏi giáo hội và đòi giáo hội những câu trả lời thích hợp để nêu rõ lý do tại sao giáo hội hy vọng. Đây là những thách đố mới mẻ đối với công cuộc rao giảng tin mừng trong thế giới hiện nay, được mô tả qua những bối cảnh khác nhau. Giáo hội được kêu gọi phân định trong những bối cảnh ấy để biến chúng thành những nơi loan báo tin mừng và cảm nghiệm về giáo hội. Những bối cảnh ấy đã được trình bày trong tài liệu đề cương Lineamenta, nhưng câu trả lời của hàng giám mục đã góp phần làm cho chúng được diễn tả đầy đủ hơn. Đó là những bối cảnh khác nhau về văn hóa bị tục hóa, hiện tượng di dân, kinh tế, chính trị, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Trong đời sống của các giáo hội địa phương, người ta cũng nói đến những bối cảnh về truyền thông và tôn giáo. Nhiều bản trả lời nêu bật tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là nền văn hóa truyền thông và kỹ thuật số để phổ biến tin mừng. Về bối cảnh tôn giáo, người ta đào sâu cuộc đối thoại, đại kết và liên tôn. Cảm tạ Chúa quan phòng vì có nhiều tiến bộ quan trọng trong cuộc đối thoại của giáo hội Công giáo với các giáo hội và cộng đồng Kitô khác. Nhưng người ta cũng nói đến những chướng ngại, kể cả trong thời gian gần đây, trên con đường do Chúa Giêsu đề ra trong lời nguyện của Ngài. Ước gì tất cả chúng được nên một. Về việc đối thoại liên tôn, tài liệu nhấn mạnh tính chất thời sự của cuộc đối thoại với Hồi giáo và các tôn giáo lớn khác trên thế giới, nhắc đến những khía cạnh tích cực, nhưng không quên những khó khăn, nhất là tại những nước trong đó các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số. Thông điệp sứ mạng đấng cứu chuộc ở đoạn số 33 đã tìm cách nêu rõ đặc tính của việc tái truyền giảng tin mừng. Về vấn đề này, thông điệp phân biệt việc rao giảng tin mừng nói chung như hoạt động trường kỳ của giáo hội mà thời nay phải được đổi mới và sinh động hơn. Rồi thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền giáo cho dân ngoại. Nghĩa vụ rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cho những người chưa nhận biết Ngài. Và sau cùng thông điệp nói về việc tái truyền giảng tin mừng cho những người đã được rửa tội, nhưng không được rao giảng tin mừng đầy đủ, và cho những người xa lìa giáo hội, không thực hành đạo nữa. Sự phân biệt như thế được Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, Africae Munus, lấy lại. Việc phân biệt này cũng được nhắc đến trong văn kiện đạo lý về một số khía cạnh của việc rao giảng tin mừng do Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 3 tháng 12 năm 2007. Cả tài liệu làm việc này cũng lấy lại quan niệm về ba lớp trong tiến trình duy nhất của việc truyền giảng tin mừng. Ba khía cạnh quyện vào nhau và bổ túc cho nhau. Trong công trình tái truyền giảng tin mừng, người ta mong ước một sự canh tân mục vụ thông thường trong các giáo hội địa phương, đồng thời cầu mong có một sự nhạy cảm mới mẻ, đòi hỏi một tinh thần sáng tạo và táo bạo, theo tinh thần tin mừng, đối với những người đã xa lìa giáo hội. Trong tiến trình này, một chỗ đứng đặc biệt được dành cho các giáo xứ, được coi là cánh cửa sâu rộng nhất dẫn vào đức tin Kitô và kinh nghiệm về giáo hội. Giáo xứ phải trở thành trung tâm lan tỏa truyền giáo và chứng tá về kinh nghiệm Kitô, cả khả năng đón nhận những người có những nhu cầu về tinh thần và vật chất. Để thực hiện được điều này, mọi phần tử của dân Chúa đều có trách nhiệm, và nhất là các linh mục. Về vấn đề này, hầu hết các câu trả lời đều nói đến tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và đời sống thánh thiện, và yêu cầu một nền mục vụ vững mạnh về ơn gọi. Chương thứ ba có tài liệu làm việc bàn về việc thông truyền đức tin. Mục đích của công trình tái truyền giảng tin mừng là thông truyền đức tin. Giáo hội thông truyền đức tin mà chính mình đang sống. Tất cả các tín hữu Kitô đều được kêu gọi góp phần vào công trình này. Chương thứ tư mang tựa đề khơi dậy hoạt động mục vụ. Việc thông truyền đức tin trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng, tái đề nghị những phương thế đã chín mùi trong truyền thống, và đặc biệt là trong việc rao giảng đầu tiên, việc khai tâm Kitô giáo và giáo dục, tìm cách thích ứng chúng với những hoàn cảnh văn hóa và xã hội ngày nay. Trong phần kết luận, tài liệu làm việc khẳng định rằng, việc tái truyền giảng tin mừng phải cổ võ một đà tiến tông đồ mới mẻ, thành quả của một lễ hiện xuống mới, làm cho hoạt động truyền giảng tin mừng thông thường của giáo hội trở nên năng động hơn, có khả năng thu hút cả những người đã xa lìa giáo hội, và mang lại một động lực mới cho việc truyền giáo cho dân ngoại. Tài liệu tái đề cao tầm quan trọng của Thánh Linh đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Việc truyền giáo đầu tiên đã khởi sự vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tông đồ đã nhận Thánh Linh trong lúc hội họp cầu nguyện tại nhà tiệc ly với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô. Từ lúc đó, mẹ Maria đấng đầy ơn phúc hiện diện trên mọi nẻo đường truyền giáo. Kể cả thời nay, khi giáo hội cầu xin một lễ hiện xuống mới. Vì thế, mẹ Thiên Chúa được kêu cầu với danh hiệu ngôi sao hướng dẫn công cuộc tái truyền giảng tin mừng. tái truyền giảng tin mừng không có nghĩa là tin mừng mới, vì Chúa Giêsu vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Theo lời Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, truyền giáo mới hay tái truyền giảng tin mừng có nghĩa là khơi dậy trong chúng ta đà tiếng của thời kỳ đầu, để cho chúng ta được tràn ngập lòng nhiệt thành rao giảng của các tông đồ sau lễ hiện xuống. Tái truyền giảng tin mừng có nghĩa là nêu lý do tại sao chúng ta tin, thông truyền lời hy vọng cho thế giới đang khao khát ơn cứu độ. Trong hành trình ấy, cần tái khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô, đấng mang lại hy vọng và ban an vui cho những người rao giảng tin mừng, để với lòng nhiệt thành được đổi mới và không chút sợ hãi, họ loan báo cho toàn thế giới Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa, để loài người tin. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Tòa Giám mục xã Đoài Giáo Phận Vinh gửi văn thư đề nghị giải quyết vụ việc ở xã Châu Bình do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã nói đến vài chi tiết về vụ đàn áp giáo dân tại giáo điểm Quỳnh Châu, Hạp Phụ Quỳ, Giáo Phận Vinh. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn văn thư của Tòa Giám mục xã Đoài Giáo Phận Vinh về việc đề nghị giải quyết vụ việc ở xã Châu Bình. Văn thư đã viết như sau. Xã Đoài, ngày 16 tháng 6 năm 2012. Kính gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Sở Công an tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Châu, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình. Trong thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều xung đột đáng tiếc giữa chính quyền địa phương và bà con giáo dân tại các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An. Gần đây nhất là vụ việc ngày 11 tháng 6 năm 2012 tại Châu Bình, Quỳnh Châu, Nghệ An. Tòa Giám mục xã Đoài trình bày quan điểm của Giáo Phận Vinh về sự việc cụ thể này như sau. Thứ nhất, về nhu cầu tôn giáo và việc thành lập giáo họ Tân Bình tại xã Châu Bình, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An. Trên địa bàn xã Châu Bình hiện nay đã có ít nhất 35 hộ gia đình và trên 120 nhân khẩu là người Công giáo. Họ hoặc là người bản địa thuộc giáo xứ Phú Phương, một giáo xứ có từ rất sớm ở đây nhưng do hoàn cảnh lịch sử mà nay không còn, hoặc là người nhập cư theo diện kinh tế mới đã sống ổn định từ hơn 30 năm nay. Do số lượng lương giáo ngày càng tăng, nhu cầu tôn giáo ngày càng cấp thiết, việc trở về nhà thờ Nghĩa Thành để sinh hoạt là quá khó khăn cách trở, nên từ năm 1999, bà con giáo dân đã nhiều lần có đơn gửi chính quyền các cấp xin thành lập giáo họ Tân Bình trực thuộc giáo xứ Nghĩa Thành để có nhà thờ mà thực hành niềm tin. Trên thực tế, tại Châu Bình, bà con giáo dân đã thường xuyên nhóm họp tại nhà một người giáo dân để cầu nguyện và thỉnh thoảng có thánh lễ do linh mục quản sứ Nghĩa Thành cử hành. Đặc biệt, ngày 19 tháng 6 năm 2009, toàn thể các linh mục trong giáo hạt Thuận Nghĩa đã tập trung về đây dâng thánh lễ và khai mạc năm linh mục, đánh dấu sự hoạt động trở lại của giáo xứ Phú Phương trong tiến trình thành lập giáo họ Tân Bình. Tuy nhiên từ đó đến nay cũng chưa được các cấp có thẩm quyền tỉnh Nghệ An chấp thuận. Bà con giáo dân hoặc phải tập trung sinh hoạt trong nhà một người giáo dân, rất thiếu thốn và chật hẹp, hoặc phải vất vả trở về Nghĩa Thành tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Theo Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Điều 9, 10, Nghị định 22 trên NDCB ngày 1 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ, chúng tôi không hiểu lý do tại sao các cấp có thẩm quyền lại từ chối yêu cầu trên của bà con giáo dân và linh mục phụ trách. Đặc biệt, việc Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Châu căn cứ Điều 25 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004 để không cho tổ chức lễ tôn giáo trên địa bàn huyện Quỳnh Châu là vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và pháp luật. Thứ hai, việc tổ chức cầu nguyện và dâng lễ tại gia đình giáo dân. Pháp luật Việt Nam quy định, tín đồ có quyền thực hiện các hoạt động tôn giáo không trái với chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước, tiến hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện tại gia đình và tham gia các hoạt động tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức, phục vụ lễ nghi tôn giáo tại cơ sở thờ tự. Do đó, việc gia đình ông Nguyễn Văn Vị dùng ngôi nhà ở của mình làm nơi thờ tự cho bà con giáo dân nơi đây trong suốt thời gian qua, được chính quyền chấp thuận, nay tổ chức mừng lễ tân gia, làm phép nhà mới là điều chính đáng và được pháp luật bảo hộ. Vì thế, việc chính quyền xã Châu Bình tổ chức ngăn cản các linh mục và gia đình ông Nguyễn Văn Vị cũng như cộng đồng giáo hữu nơi đây thực hiện các quyền nói trên là vi phạm pháp luật, cần phải được xử lý để quyền của công dân được tôn trọng, pháp luật được thực thi. Thứ ba, về hành động ngăn cản hoạt động tôn giáo và vô cớ đánh người trọng thương. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2012, các linh mục trong giáo hạt Phủ Quỳ cùng giáo dân trong địa bàn Quỳnh Châu đang chuẩn bị dâng thánh lễ cầu bình an cho gia đình ông Nguyễn Văn Vị, nhân dịp ông bà vừa làm xong ngôi nhà mới, thì bị chính quyền địa phương gồm có công an huyện Quỳnh Châu, công an, trưởng hội phụ nữ, chủ tịch mặt trận xã Châu Bình và rất nhiều người khác kéo đến gây gỗ, ném trứng thối vào bàn thờ nơi chuẩn bị dâng lễ, gây ồn ào và ngăn cản không cho dâng lễ. Khi đó, một số giáo dân, trong đó có ông bà Trần Văn Lương, phản đối và thắc mắc lý do chính quyền làm như vậy. Nhưng họ không giải thích, mà càng làm căng thẳng thêm. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các linh mục cởi phẩm phục và yêu cầu chính quyền địa phương lập biên bản. Nhưng họ không chịu lập, mà chỉ nói không được dâng lễ. Do đó, các linh mục phải kêu gọi mọi người giải tán và bắt tay chính quyền cách thân thiện rồi ra về. Trưa hôm đó, tại nhà ông bà Trần Văn Lương, khi gia đình ông đang ngủ, thì ba anh em anh Thuận và nhiều người khác vô cớ đánh đập dã man ông bà Lương và những người can ngăn. Hậu quả có ít nhất 5 người là ông Trần Văn Lương, bà Trần Thị Rự, anh Trần Văn Phi, bà Nguyễn Thị Thoáng và anh Vi Văn Anh bị thương nặng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Hiện tại, tình trạng sức khỏe họ đang rất xấu. Bà Rự đang trong tình trạng nguy kịch tính mạng. Nhu cầu hợp pháp về tôn giáo tại địa bàn này là đòi hỏi thực tế không thể phủ nhận. Vậy mà hàng chục năm nay, cơ quan chức năng không những không giải quyết nguyện vọng chính đáng tối thiểu của nhân dân, mà còn công khai ngăn cản. Trong công văn số 03 trên UBNZ-NV ngày 4 tháng 6 năm 2012, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Châu đã chỉ thị, giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình chỉ đạo không cho bất cứ ai tổ chức các hoạt động tôn giáo trái phép diễn ra trên địa bàn huyện khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Những việc này không chỉ sai pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mà còn vi phạm nghiêm trọng Điều 70 Hiến pháp năm 1992. Và Điều 18, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1994. Quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như quyền tự do biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, với tư cách cá nhân hay tập thể, ở nơi công cộng hay nơi chốn riêng tư, bằng sự truyền dạy, thực hành, thờ phượng và áp dụng các nghi thức đạo giáo. Trên thực tế, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình đã cử cán bộ và hàng chục người khác ngăn cản việc tổ chức thánh lễ của bà con giáo dân. Đó là chưa nói đến trong lúc ba anh em anh Thuận và nhiều người khác đánh đập giáo dân tại nhà ông Trần Văn Lương, công an huyện Quỳnh Châu và công an xã Châu Bình chứng kiến, nhưng đã không phản ứng gì, mà còn đi với anh Thuận về nhà anh Hoài, trưởng công an xã. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Châu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc ngày 11 tháng 6 năm 2012, xâm phạm quyền tự do tôn giáo và đánh đập trọng thương người dân, gây chia rẽ lương giáo, làm hoang mang dân chúng. Chúng tôi mạnh mẽ lên án những hành vi trái pháp luật và xúc phạm tôn giáo, cũng như sức khỏe tính mạng của công dân. Vì thế chúng tôi kiến nghị, các cấp chính quyền liên quan sớm làm rõ những sai phạm trên và truy cứu trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan, đảm bảo pháp chế nhà nước, buộc những người vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của vụ án. Thứ hai, xem xét lại chính sách đối với tôn giáo tại các địa bàn nói trên, thực thi pháp luật, đảm bảo quyền căn bản chính đáng của công dân và tổ chức tôn giáo. Đồng thời, tìm cách hàn gắn bất hòa giữa người lương giáo để cuộc sống ở đây sớm được yên ổn. Thứ ba, sớm chấp thuận đề nghị của bà con giáo dân về việc thành lập giáo họ Tân Bình, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và tránh xung đột trong tương lai. Trân trọng cảm ơn, thay mặt Tòa Giám mục xã Đoài, Chánh Văn phòng, Linh mục Nguyễn Văn Hương đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Tòa Giám mục xã Đoài, Giáo phận Vinh gửi văn thư đề nghị giải quyết vụ việc ở xã Châu Bình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, công khai giết người và vi phạm nhân quyền cách tàn nhẫn trong luật một con ở Trung Quốc là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong một bài viết được chuyển ngữ từ Marie Claire, tác giả Trầm Thiên Thu cho biết, vào trưa một ngày tháng 4 năm 2010, chị Ngụy Liêu Cẩm, 35 tuổi, đang nấu món thịt heo cho hai con trai ở nhà tại miền Nam Trung Quốc, thì có điện thoại của chồng gọi gấp. Anh chồng đã bị bắt. Cả chục viên chức Trung Quốc đã phá cửa và bắt anh ta đi. Chị cho biết, chồng tôi nói chúng tôi đã phá luật khi có hai con. Chính quyền sẽ bỏ tù anh chồng cho đến khi chúng tôi bị phạt. Tại Trung Quốc, các cán bộ kế hoạch hóa gia đình ở Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông sẽ bắt phạt những người vi phạm luật một con ở Trung Quốc bằng cách họ bắt các thành viên trong gia đình của phụ nữ đã phá luật kế hoạch để làm con tin. Mục đích là ép buộc người phụ nữ đó phải triệt sản. Chị Ngụy nói, các cán bộ nói chỉ có một cách để anh chồng được thả là tôi phải triệt sản. Khi chị Ngụy hoảng sợ, thì những cảnh tương tự như vậy lại diễn ra tại các gia đình khác ở Phổ Ninh, nơi có 2,2 triệu dân, cách Quảng Châu khoảng 6 giờ đi xe buýt. Hồi đầu tháng 4 năm 2010, Phòng Kế hoạch hóa gia đình đã đưa ra chiến dịch bàn tay sắt nhắm vào 10.000 phụ nữ có hai con trở lên. Theo thông tin địa phương, có 600 cán bộ được phân công đến các gia đình trong 28 khu vực trong vùng Phổ Ninh để bắt giữ các thành viên gia đình của các phụ nữ phá luật một con. Họ bắt các thân nhân là ông bà, anh chị em, thiếu niên, thậm chí là con nít. Các thân nhân bị giam vô thời hạn cho đến khi nào các phụ nữ kia chịu đi triệt sản. Chiến dịch này chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Theo Hà Nha Phú, một cán bộ kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc cho biết, đã có những trường hợp các thân nhân bị cản trở, và việc ép triệt sản là sự lạm dụng kết hợp với luật một con từ năm 1978 nhưng đây là sự đàn áp khắc nghiệt trên diện rộng. Trung Quốc là đất nước đông dân nhất thế giới, có 1,4 tỷ người, chiếm 1/5 dân số thế giới. Nhà nước cho rằng việc hạn chế sinh sản là quan trọng để duy trì tài nguyên và phát triển kinh tế. Trong quá khứ, khi đa số dân chúng làm việc trong các nhà máy quốc doanh và nông trại, các cán bộ bắt buộc chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình với hiệu suất nghiêm ngặt. Phương pháp của họ là bắt phụ nữ phá thai, dù thai kỳ đã 9 tháng, và giấu giếm trẻ sơ sinh rồi bỏ vô thùng rác. Các nữ công nhân phải chứng tỏ mình có kinh nguyệt bằng cách đưa cho người giám sát thấy băng vệ sinh có máu hàng tháng. Nhưng khi Trung Quốc dần dần cấm các công ty quốc doanh để mở kinh doanh tư nhân, chính quyền phải dùng đến các biện pháp mạnh hơn để kiểm soát phụ nữ và ngăn chặn những trường hợp mang thai bất hợp pháp. Chị Ngụy cho biết chồng chị đang bị giam giữ trong tình trạng rất tồi tệ. Anh bị giam ở trong một căn phòng nhỏ, ẩm thấp mà chứa đến 100 người. Có một phòng chỉ có thể đứng, không mền, không thức ăn. Chị không thể nhìn chồng mình khốn khổ như vậy. Trách nhiệm gia đình theo truyền thống Trung Quốc là lý do để chính quyền áp dụng chiến thuật bắt giữ người thân của họ. Vì thế, chị Ngụy nói, như kiểu tống tiền vậy, tôi biết anh chồng có thể bị mất việc nếu bị tù, anh cũng còn con cái nữa, tôi không còn cách nào khác là phải làm theo ý của chính quyền. Khắp vùng Phổ Ninh vào khoảng giữa tháng 4 năm 2010, báo chí cho biết có 1.377 người thân của các phụ nữ vi phạm luật một con đã bị bắt giữ. Nhiều người đã lớn tuổi là cha mẹ hưu trí. Trong khi đó, các bác sĩ ở bệnh viện nhà nước làm triệt sản mỗi ngày cho hàng trăm phụ nữ. Một bác sĩ tên Tăng nói với đài truyền hình Phổ Ninh rằng, chúng tôi đã làm việc không ngừng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều để hoàn tất chỉ tiêu triệt sản. Chị Ngụy vừa khóc, vừa đến bệnh viện triệt sản. Tại đây, chị thấy khẩu hiệu, hãy sinh ít con để cuộc sống hạnh phúc, gia đình hạnh phúc và xã hội cân đối. Chị nói với các cán bộ là sẽ phẫu thuật, nhưng chị hỏi họ có thể chờ đến khi chị có kinh nguyệt hay không, vì để tránh các biến chứng, các bác sĩ nói triệt sản chị nên làm khi hết kinh nguyệt 3 ngày. Tuy nhiên, đề nghị của chị không được các nhân viên triệt sản chấp nhận. Chị Ngụy nói, thậm chí họ không còn cho tôi đi tắm nữa, tôi phải lên bàn mổ cùng với 3 phụ nữ khác. Hiện nay, cuộc sống của gia đình chị với chồng và 2 con trai đã trở lại bình thường. Nhưng chị Ngụy nói, chị cảm thấy bị xúc phạm và vẫn phải đau lòng phát khóc. Chị nói, mọi người nói là mọi việc đã qua, hãy cố quên đi. Nhưng tôi phải nói ra, vì nếu không nói thì ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Các cán bộ kế hoạch hóa gia đình đã bắt hàng trăm người và ép buộc các bà mẹ phải triệt sản, thậm chí không ai dám nói gì. Quý vị và các bạn thân mến, dưới danh nghĩa chính sách quốc gia, hệ thống kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc không những đã vi phạm nhân quyền cách tàn nhẫn mà còn đã công khai giết người trong nhiều năm qua. Việc thực thi một cách hiệu quả chính sách này đã gây ra nhiều cái chết đầy thương tâm cho các trẻ sơ sinh vô tội. Mới đây, ngày 14 tháng 6, cư dân mạng đã sục sôi phẫn nộ khi nhìn thấy bức ảnh người mẹ rũ rượi nằm cạnh bên thi thể còn dính máu của một đứa bé đã không được cất tiếng khóc chào đời được tung lên mạng. Sản phụ bất hạnh này tên Phùng Kiến Mai, 27 tuổi, sống ở thôn Ngư Bình, thị trấn Tăng Gia. Chị ta đang mang thai đứa con thứ 2 vào tháng 7, nhưng lại không thể trả được khoản tiền nộp phạt là 40.000 nhân dân tệ, tương đương với 6.320 Mỹ Kim. Vì thế, chị bị ép buộc phải phá thai. Năm quan chức kế hoạch hóa gia đình đã bắt cóc chị hôm ngày 2 tháng 6 khi chồng chị, anh Đặng Cát Nguyên, đang ở chỗ làm. Chồng chị cho biết, ở bệnh viện, họ lấy gối úp vào đầu vợ tôi và giữ chặt tay chân. Họ nhúng ngón tay cái của cô ấy vào mực và ấn vào đơn đồng ý phá thai. Tiếp đó, thai nhi bị tiêm chất độc vào não. Chị Phùng Kiến Mai đau đớn kể rằng, tôi có thể cảm thấy con gái tôi chuyển động khắp trong bụng tôi, nhưng rồi nó nằm im. Cha chồng của chị đã vội vã chạy đến bệnh viện nhưng bị chặn đường. Sau khi bị tiêm thuốc, chị Phùng Kiến Mai vật vã đau đớn cho đến 3 giờ sáng ngày 4 tháng 6 giờ địa phương mới hạ sinh bé gái đáng thương. Người mẹ đau khổ nói, tôi đau đớn hơn lần sinh đầu rất nhiều. Con tôi không còn sống, toàn thân nó xanh tím. Chồng của chị kể lại rằng, sau khi bị ép phá thai một thời gian, có lần chị ta đã chụp lấy con dao muốn tự tử, nhưng anh ta kịp thời cản lại. Trung Quốc đã thực hiện chính sách một con từ năm 1979 và đã ngăn chặn được 400 triệu người ra đời kể từ đó đến nay. Năm 2008, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và dân số Trung Quốc khẳng định sẽ duy trì chính sách này ít nhất là thêm 10 năm nữa. Tuy nhiên, hậu quả xã hội của chính sách này là nghiêm trọng. Theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thói trọng nam khinh nữ kết hợp với chính sách một con đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng về tỷ lệ nam nữ trong xã hội. Trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ thừa từ 30 đến 40 triệu nam giới, có nghĩa là cứ 5 người con trai thì sẽ có một người không kiếm được vợ. Trước tình hình này, nhiều chuyên gia xã hội ở Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính phủ hủy bỏ chính sách một con và kiềm chế tốc độ tăng dân số bằng các biện pháp giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh xã hội hiện thời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vẫn tiếp tục kêu gọi các nhà hữu trách, đặc biệt là giới lập pháp, hãy ủng hộ các gia đình đông con. Ngài nhận định rằng các gia đình đông con đang làm chứng tá về đức tin, sự dũng cảm và niềm lạc quan, bởi không có trẻ em thì không có tương lai. Trong buổi tiếp kiến chung với các đại biểu Hiệp hội Toàn quốc Ý, các gia đình đông con tại Đại thính phòng Phaolô VI Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, tôi cầu chúc những biện pháp xã hội và luật định thích ứng sẽ được ban bố để bảo vệ và nâng đỡ các gia đình đông con nhất, bởi vì các gia đình này là tài sản phong phú và là niềm hy vọng của toàn đất nước. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, các gia đình đông con là tài sản phong phú và là niềm hy vọng của đất nước, vì không có trẻ em thì không có tương lai.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục đi tìm những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến sự hiện diện của người già trong gia đình. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó người già được tôn trọng và yêu thương. Mẹ Teresa Calcutta đã có lần nói về sự cô đơn của tuổi già như sau. Ngày nọ, tôi đến thăm viếng một nhà hưu dưỡng. Đây là một trong những nhà hưu dưỡng nổi tiếng nhất của nước Anh. Chưa bao giờ tôi thấy được những xa hoa sang trọng dành cho những người già như thế. Tuy nhiên, điều làm tôi nhớ mãi là giữa những tiện nghi sang trọng ấy, tôi không tìm thấy được một nụ cười nào trên khuôn mặt của những người già. Tất cả các cụ đều đưa mắt nhìn ra cửa sổ, như đang hồi tưởng hay mơ ước một chân trời xa xăm nào đó. Tôi hỏi một chị nữ tu đang làm việc ở đó. Tại sao thế? Chị trả lời như sau. Ngày nào cũng thế thôi. Các cụ luôn ngóng trông chờ đợi một người nào đó đến thăm. Sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn các cụ, và các cụ không ngừng nhìn ra cửa sổ. Thế nhưng không thấy có bóng dáng nào đến thăm cả. Mẹ Teresa kết luận như sau. Bị bỏ rơi là sự nghèo nàn cơ cực lớn nhất đối với con người. Một trong những đóng góp lớn nhất mà người Việt Nam ở hải ngoại đang mang lại cho xứ sở nơi họ định cư chính là sự kính trọng, lòng yêu mến và sự săn sóc dành cho người già, tức là ông bà trong gia đình. Đa số người Âu Mỹ đều đưa cha mẹ già vào các nhà hưu dưỡng. Mỗi năm, họ đến thăm viếng các cụ một lần. Có người chỉ đến gặp lại cha mẹ mình trong những giờ phút cuối cùng. Văn hào Victor Hugo của Pháp có nói, sự thiếu vắng tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ trong gia đình là một điều buồn thảm nhất. Sự hiện diện của trẻ thơ là biểu hiện của sức sống, của niềm hy vọng. Một gia đình không có con, không có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ, là một gia đình thiếu quân bình. Nhưng liệu người ta có thể nói như thế về sự hiện diện của người già, của ông bà nội ngoại trong gia đình không? Một gia đình thiếu vắng người già, thiếu vắng ông bà nội ngoại, có phải là một gia đình quân bình không? Dĩ nhiên chúng ta không thể so sánh sự hiện diện của người già trong gia đình với tiếng cười, tiếng khóc của tuổi thơ, nhưng sự vắng bóng của người già trong gia đình hẳn phải là một thiếu sót lớn cho cha mẹ, cho con cái. Một gia đình không có người già, một gia đình không có hình ảnh của những sợi tóc bạc, không có cây gậy của người già, khó mà thể hiện được một hình ảnh trọn vẹn về gia đình. Quả thực, sự hiện diện của một người già trong gia đình là một nguồn hạnh phúc lớn lao cho con cháu. Sự khôn ngoan và kinh nghiệm của tuổi già là một kho tàng hiểu biết cho con cháu. Sự nghỉ ngơi và bình thản trong tâm hồn của các cụ đem lại an bình cho mọi người trong gia đình. Các cụ kể chuyện đời xưa, các cụ ôn lại các biến cố đã qua với cái nhìn của những người đã từng trải việc đời, hẳn phải là một trường đời mà học đường, xã hội không thể nào thay thế được. Những tích xưa, những câu ca dao tục ngữ, những bài học luân lý là cả một kho tàng mà chỉ có ông bà ta mới có thể truyền lại cho ta một cách thiết thực. Riêng với một gia đình công giáo, thì dĩ nhiên, những bài học đầu tiên về giáo lý hẳn phải xuất phát từ môi miệng, từ gương sống đạo của ông bà. Sự hy sinh tận tụy của ông bà trong gia đình cũng là một gương sống động về lòng quảng đại mà con cháu có tìm thấy ở ngoài trường đời. Thái độ chấp nhận cuộc sống và tâm trạng bình thản của người già cũng có thể gieo vào đầu óc mọi người trẻ trong gia đình một ý niệm về sự sống vĩnh cửu. Và khi đến giờ Chúa gọi, sự ra đi của người già có thể là một mất mát cho con cháu, nhưng đồng thời cũng là dịp để con cháu tiếp xúc với một thực tại mà con người không thể trốn chạy được là sự chết. Ông bà là một nâng đỡ lớn lao cho cha mẹ. Ông bà là một trường học vô tận cho con cháu. Ông bà có thể đóng một vai trò giáo dục mà cha mẹ không thể chu toàn được. Lứa tuổi mới lớn, bị dày vò về nhiều câu hỏi của cuộc sống, Đôi khi thanh thiếu niên thích tìm đến hỏi han nơi ông bà hơn là nơi cha mẹ, bởi vì cha mẹ phải bận biểu suốt ngày với kế sinh nhai. Từng trải trong cuộc sống, bình thản với tuổi già, ông bà có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, và đủ khôn ngoan và sáng suốt để chỉ bảo cho con cháu. Người ta thường nói đến sự xa cách giữa các thế hệ. Nhiều con cháu sinh ra bất mãn vì không được ông bà cảm thông. Nhiều người già đau khổ vì không được con cháu săn sóc hỏi han và vấn kiến. Do đó, tìm hiểu nhau, để học hỏi nơi nhau, để thông cảm lẫn nhau là điều rất cần thiết. Người già không thể tự phụ cho mình là túi khôn không đáy, để không đếm xỉa đến những thay đổi và những vấn đề của tuổi trẻ. Một cách cụ thể, chúng tôi nghĩ rằng ông bà trong gia đình nên ý thức về nền giáo dục mà con cháu của mình đang được thụ hưởng. Ông bà không nên bắt buộc con cháu mình phải được dạy dỗ như thời của mình. Sự hiện diện của ông bà trong gia đình là một kho tàng cần thiết cho con cháu. Nhưng ông bà đừng quên chỗ đứng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Những người có trách nhiệm trực tiếp và tiên quyết đối với con cái chính là cha mẹ của chúng. Do đó, dù được kính trọng đến đâu, ông bà không nên chiếm lấy chỗ đứng của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Sự cưng chiều các cháu một cách quá đáng cũng có thể làm hư hỏng công việc giáo dục của cha mẹ chúng. Nhưng ông bà cũng không nên sửa trị các cháu mà không đếm xỉa đến sự hiện diện và vai trò chủ yếu của cha mẹ chúng. Sửa trị con cái trước hết phải là bổn phận của cha mẹ, chứ không phải của ông, của bà. Một trong những sai lầm quá đáng khác mà ông bà Việt Nam thường hay rơi vào, đó là phê bình hoặc la rầy mắng mỏ cha mẹ trước mặt các cháu. Và dĩ nhiên, điều mà ông bà nên tránh hơn cả là không nên tìm gây ảnh hưởng nơi các cháu bằng cách nói ngược lại những điều cha mẹ dạy bảo chúng. Nói tóm lại, sự hiện diện của ông bà nội ngoại trong gia đình là một điều cần thiết cho con cháu, ngay cả khi sự hiện diện ấy xem ra có thể là một gánh nặng đối với một số người. Xã hội mỗi lúc một tiến, hình thức của một đại gia đình, trong đó người chủ là ông bà, xem ra không còn là điều thích hợp nữa. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông bà trong gia đình vẫn luôn là một nâng đỡ cho con cái, là trường dạy học thiết thực cho con cháu vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi là lạm dụng tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người thụ tạo, để họ có thể sử dụng tự do đó mà yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Tội lỗi là chối từ sống sự sống của Thiên Chúa mà họ lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, khước từ việc để mình được tình yêu chân thật yêu thương. Nhân loại thực sự có một quyền lực khủng khiếp trong việc ngăn cản Thiên Chúa, là đứng muốn ban tặng tất cả mọi sự tốt lành thiện hảo. Tội lỗi phát xuất từ ý muốn tự do của con người là việc lỗi phạm đối với tình yêu chân chính. Tội lỗi đã thương bản tính con người và gây thương tổn đến tình liên đới nhân loại bằng các thái độ, lời nói và việc làm đầy ích kỷ. Chính trong thâm tâm con người mà sự tự do được mở ra đón nhận hay khép mình lại trước tình yêu thương. Đó là một thảm kịch liên lụy của con người, là kẻ thường ưa thích chọn lấy cho mình cảnh làm nô lệ, vừa bắt mình phải chịu đựng các nỗi niềm sợ hãi, các ước muốn ngông cuồng, các thói quen lệch lạc, vừa tạo nên những thần tượng thống trị trên chính họ và tạo ra những ý thức hệ làm hạ giá nhân tính. Chúng ta đọc thấy trong phúc âm theo Thánh Gioan như sau. Ai phạm tội là làm nô lệ cho tội lỗi. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 34. Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người hãy hối cải và tin vào phúc âm. Phúc âm theo Thánh Marco chương 1 câu 15. Mọi cuộc hối cải chân chính đều được khơi nguồn từ ánh mắt Thiên Chúa đối nhìn tội nhân. Đó là cái nhìn được thể hiện trong việc tìm kiếm do tình yêu thương thôi thúc trong cuộc khổ nạn cho đến thập giá. Đó là một ý muốn thứ tha khiến cho tội nhân thấy con người của họ vẫn còn được tôn trọng và yêu thương, ngược lại với tình trạng bại hoại nhận chìm họ xuống, để kêu mời họ quyết tâm sửa lại nếp sống của mình. Đó là trường hợp của Lê Vi, của Gia Kêu và của người đàn bà bị bắt phạm tội ngoại tình, của người trọng lành, của người phụ nữ Samaritano. Hãy thưa với Thiên Chúa như sau: Lạy Chúa, con cần Chúa, con nương tựa vào Chúa để hiện hữu và sống động. Chúa còn mạnh mẽ hơn tội lỗi của con tin vào quyền lực của Chúa hoạt động trong cuộc đời con tin rằng Chúa có thể cứu con trong tình trạng hiện tại của con. Lạy Chúa, xin hãy thương nhớ đến con, xin hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.